Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, một đời sống chuẩn mực trong Chúa không những đem lại rất nhiều ích lợi cho chính chúng ta mà còn là tạo ảnh hưởng tốt cho gia đình, hội thánh. Cái chết của một vị vua là đề tài của bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay, nhắc nhở chúng ta cần phải gìn giữ đời sống mình theo lời Chúa dạy, vì đó là điều đẹp lòng Chúa và đem lại ích lợi cho nhiều người. Hãy cùng suy ngẫm bài học qua các câu Kinh Thánh trong Sử Ký Nhất chương 10 từ câu 1 đến câu 14.
Vả, dân Philistin tranh chiến với Israel. Dân Israel chạy trốn khỏi trước mặt dân Philistin. Có nhiều người bị thương chết trên núi Gilboa. Dân Philistin đuổi theo kịp Saul và các con trai người, đánh giết các con trai ấy là Jonathan, Abinadab và Malchishua. Cơn giặc rất kịch liệt, làm cho Saul thiệt cực khổ. Khi lính cầm cung kịp đến người, bèn bắn người bị thương. Saul biểu kẻ vác binh khí hầu mình rằng: "Ngươi hãy tuốt gươm của ngươi và đâm giết ta, kẻo kẻ chẳng chịu cắt bì kia đến sỉ nhục ta." Song kẻ vác binh khí người không khứng vâng mạng, vì lấy làm sợ hãi. Saul bèn cầm lấy gươm mình cúi thúc vào ngực. Khi kẻ vác binh khí thấy Saul chết rồi, thì cũng lấy gươm cúi thúc vào ngực mình luôn. Vậy Saul, ba con trai người và cả nhà người đều đồng nhau chết. Khi dân Israel ở trong đồng bằng thấy đào binh chạy trốn, Saul cùng các con trai người đã chết rồi, thì bỏ thành mình mà trốn đi. Dân Philistin đến ở trong các thành ấy. Ngày hôm sau, dân Philistin đến bóc lột những kẻ tử trận, thấy Saul và các con trai người ngã chết trên núi Gilboa. Chúng bóc lột thay Saul, chém đầu người, cất lấy binh khí người, rồi sai kẻ đi khắp xứ Philistin để báo tin cho các thần tượng và dân sự. Chúng để binh khí của người tại trong miếu các thần của chúng nó, còn đầu người thì đóng đinh treo trong chùa Dagon. Khi dân cư Gia-be ở Gala-át nghe những điều dân Philistin đã làm cho Saul, thì những người mạnh dạn đều trỗi dậy, đi lên cướp lấy xác vua Saul và xác các con trai người, đem về Gia-be, chôn hài cốt của họ dưới cây thông tại Gia-be, đoạn kiêng ăn 7 ngày. Ấy vậy, vua Saul chết vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va và vì chẳng có vâng theo mạng lệnh của Ngài, lại vì đã cầu hỏi bà bóng, chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Vậy, vì cớ ấy Ngài giết người, dời nước người cho về David, con trai Isai.
Câu gốc của bài học hôm nay là: ấy vậy vua Saul chết vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va và vì chẳng có vâng theo mạng lệnh của Ngài. Sử Ký Nhất chương 10 câu 13a. Sau đây là những câu hỏi suy ngẫm: vì sao vua Saul và các con trai chết? Điều đó ảnh hưởng ra sao đối với dân Chúa? Ông bị sỉ nhục thế nào? Vì sao Chúa để cho điều này xảy ra? Có điều gì trong đời sống của chúng ta khiến người ta không ca ngợi Chúa? Kính thưa quý vị, Sử Ký Nhất chương 10 cho biết vua Saul cùng ba con trai và tất cả người nhà đều chết khi giao chiến với người Philistin. Còn người Israel thấy quân mình thua chạy và Saul cùng các con đã chết thì bỏ thành chạy trốn. Trong Sử Ký Nhất chương 10 câu 6 câu 7 bản truyền thống Hiệu Đính. Thật là một cảnh tượng thê thảm. Người Philistin chém đầu vua Saul để treo trong điện thờ thần Dagon. Vũ khí của ông bị đem để trong miếu nữ thần Astarte là thần chiến trận, như một lễ vật tạ ơn thần này. Xác của vua bị treo trên tường thành Bethsan trong Samuel Nhất chương 31 câu 10. Đây là giao điểm của nhiều con đường lớn nối liền Galilee và Đa-mách ở phía bắc, vùng ven biển Địa Trung Hải ở phía tây, Jerusalem ở phía nam. Mỗi ngày có hàng chục ngàn người qua lại thành này và rất đông cư dân của thành nhìn thấy thi thể của ông. Khi treo thi thể của vua Saul ở đây, người Philistin tin rằng đó sẽ là bằng chứng cho thấy các thần của họ đã chiến thắng. Người Philistin cũng sai sứ giả đi báo tin mừng này khắp đất Philistin, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong toàn dân, trong Samuel Nhất chương 31 câu 9. Một cái chết như vậy đã làm tổn hại danh Chúa và không đem lại vinh dự cho bản thân, gia đình, nhưng chính Chúa đã cho phép điều này xảy ra. Trước kia khi hòm giao ước bị dân Philippines chiếm và đem về để bên cạnh tượng Dagon trong đền thờ thần Dagon, Chúa đã làm cho tượng này ngã sấp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va trong Samuel nhất chương 5 câu 1 đến câu 4. Do đó có thể hiểu cái chết và sự sỉ nhục mà vua Saul phải chịu là do Chúa cho phép xảy ra. Nguyên nhân là do vua Saul thất bại trong việc giữ lòng trung tín với Chúa, thất bại trong việc tuân giữ mệnh lệnh của Ngài và thất bại trong sự nhờ cậy Chúa vì đã cầu hỏi bà bóng là việc Chúa đã cấm. Là cơ đốc nhân, chúng ta có thể được Chúa đặt để vào vai trò lãnh đạo hội thánh, phụ trách một lớp học hoặc ban ngành nào đó trong hội thánh. Chúng ta cũng có thể là lãnh đạo của gia đình. Vì thế, đời sống của chúng ta cũng là điều mà biết bao cặp mắt của người thân, người trong hội thánh, người thế gian, cũng như những kẻ thù của Chúa nhìn vào. Nếu đời sống thuộc linh của chúng ta đắc thắng, thì Chúa sẽ vui mừng và đem lại ảnh hưởng tốt cho hội thánh, gia đình. Nếu đời sống thuộc linh của chúng ta thất bại, thì đem lại sự tổn thất xấu hổ cho hội thánh, gia đình và cho cả danh Chúa. Mời quý vị hiệp chung trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con luôn sống theo lời Chúa dạy, để con có một đời sống ảnh hưởng tốt cho người thân, hội thánh và danh Chúa được tôn cao. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta nhận biết đời sống thuộc linh của mình đắc thắng hay thất bại, nguyên nhân tại sao? Sống đời chuẩn mực Chúa ban, sáng ngời danh Chúa tỏa lan mọi người, tin lành ra báo muôn nơi, bình an phước hạnh đời đời trong Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.